by the Supreme Court.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ 6 của Kinh Pháp Bảo Đàm. Tôi đọc lại đoạn này, các vị nghe lại thật kỹ. Thiện tri thức, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy y được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mọi người đều sẵn có. Tại tâm mê nên chẳng thấy tánh bên trong, chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật. Các ngươi hãy nghe, nay ta khiến các ngươi ngay nơi tự thân được thấy tự tánh có tam thân Phật. Tam thân Phật này từ tự tánh sinh ra, chẳng từ bên ngoài mà được. Thưa, cái điều này các vị thấy là lúc mình mới quy y đó, thường mình sướng tụng thì tự quy Phật, tự nguyện chúng sanh. Câu này tôi nhắc lại cho chúng ta biết là mình mà thông minh thì khéo quay về quy y cho Phật chính mình. Thực ra trong một đời tu mà nếu mình không có giỏi, mình lăng xăng, mình hướng ngoại, mình chạy rất là mỏi mệt. Cái mỏi mệt đầu tiên là mình chạy tới ông thầy này, tu được ít lâu xong mình thấy chán ông thầy đó, chán cái chùa. Rồi mình lại chạy tới ông thầy khác, tới cái chùa khác, mình chán nữa. Và cái điều này nó nói cho chúng ta biết một điều là tự tâm của mình mà nếu không khéo quay về để quy y Phật chính mình á, thì mình sẽ không bao giờ dừng bước. Ở trong đời, các vị thấy là người ta rượt đuổi, người ta truy tập hạnh phúc. Ta nghĩ hạnh phúc qua đối tượng này. Cái khi mà thủ đắc được đối tượng này, họ thấy hạnh phúc qua đối tượng kia. Ví dụ như mình đặt hạnh phúc là vật chất thì mình được cái món này, cái mình thấy món kia mới hạnh phúc. Được món kia, cái mình thấy cái món kia nữa mà hạnh phúc, nó cứ chạy. Và cái điều kỳ lạ là có người cứ thích đuổi bắt cái đó, mà tâm tức nó không dừng như thế, cho nên nó đưa đến một cái tình trạng là mai kia chúng ta bỏ hình hài này, cái chúng ta cũng kiếm cái hình hài khác. Là cứ một kiếp tử sinh đi qua cuộc đời, các vị thấy khổ nhọc vô cùng, mình mỏi mệt vô cùng. Một đời người mà tới già như các bà cụ đây mà phước đức đủ đầy, niệm Phật năm ba câu, nhắm mắt theo Phật thì nhẹ biết mấy, phải không? Và ví dụ như các vị mà nằm chừng nửa năm thì các vị mới thấy cái nỗi nhọc nhằn khi có thân cực lắm rồi. Rồi có khi mình tu cả đời, nổi tiếng cùng làng cuối ngõ ai cũng biết, họ tôn vinh mình là đại lão hòa thượng hay là đồng thượng thủ tăng già gì đó, không có cần thiết. Nhưng mà tới cuối cùng thấy mình suy kiệt trên giường bệnh, đi với có mấy người dìu, hình hài treo lại bằng tâm sẽ răng, mặt mà không còn ra hồn ở dưới gì cả. Thế thì công phu cả đời của mình đi mất tiêu. Cái niềm tin của người ta gắn với mình, thưa các vị, là nó dễ vô cùng, nhưng mà nó cũng khó vô cùng. Dễ là sao? Các vị có chút hào quang, họ đến viết năm qua cuốn sách cho hay, các họ nghĩ ông đó là thánh. Rồi giảng được năm ba bài pháp cho ngon, họ tưởng ông đó là thiền sư thứ thiệt, nhưng mà chưa. Những cái đó rất là gần, rất là dễ làm, ai cũng làm được cả. Ví dụ như học vài ba năm Phật pháp, tôi cũng có chuyện được như mây như mưa vậy, khó gì đâu, phải không? Nhưng mà cái quan trọng của đời người, thưa đại chúng, là không phải chừng đó việc mà hết. Người tu, cái quyết định của một sự thành công trong đời đó là lúc mình già, lúc mình bệnh, lúc mình nhắm mắt, mình xả hình hài này, thể hiện được cái sự thanh thoát nhẹ nhàng, nghiệp rất nhẹ. Có khi ở đời một nhịp nhẹ là sao? Các vị để ý cái ông bà mình ngày xưa nhắm mắt thở cái khì đi ạ. Ông nội tôi hồi xưa tôi còn nhỏ lắm, tôi chưa sinh ra tôi không biết, nhưng mà bố tôi kể lại là chiều đó ông nói là nè, không được đi đâu nha, mấy đứa con phải tập trung về đây hết, tập trung về đây cho tía dặn dò đôi điều, tía đi ạ. Và ông đi nhẹ nhàng, ông mới 60 mấy tuổi rồi, ông lớn hơn tôi chút xíu thôi. Đi. Thưa các vị biết đó, ông bà mình ngày xưa sống nhẹ nhàng, chết thâm thản, phải không? Rồi mình bây giờ có khi mình rất là mất niềm tin, mình thấy sao hòa thượng này hòa thượng nọ lớn vô cùng như đó, nổi danh nè, mà rồi đi rất là hoàn quại. Không biết tôi nói thế này là mai kia tôi quả báo làm sao, nhưng mà những cái điều rất là thật mình chia sẻ để các vị thấy là cái giá trị của một người tu được đánh giá không phải ở chỗ nổi danh nha, không phải là được người ta tôn hòa thượng hay là đại lão hòa thượng gì, cái đó rất là phù phiếm. Mình nói nó có tội chút xíu nhưng mà rõ ràng như vậy. Cái quan trọng nhất của một đời người các vị phải làm thế nào sống thật là thanh thản ngay lúc sống đây, để lúc ra đi các vị xả hết, thanh thản ra đi, nhắm mắt ra đi rất nhẹ nhàng, ra đi như ngủ, mặt tươi hồng và thanh thản như đi vào giấc ngủ, thì người đó nghiệp rất lành, người đó rất giải thoát. Chưa cần nói chuyện thành tạo, hãy nói người đó nghiệp rất lành thôi, ra đi trở lại cõi người hoặc sinh lại cõi trời. Còn mình mà đời sống của mình thế nào, mình cứ hoàng hoại trong nỗi khổ niềm đau, tới chừng mình bệnh cái thì thôi, mình bắt đồ tôn đệ tử nó dẫn mình đi quanh chùa, mình rờ từng miếng đá, cái tội hết sức tao xây dựng cái chùa này mồ hôi nước mắt vô cùng, mà bây giờ tao không ở được mấy năm nữa, khóc lên khóc xuống, thưa thế thì không có thành công. Cho nên mình phải làm thế nào và Phật pháp tồn tại hay không là do cái sự tu tập của mình từng ngày. Và cái vấn đề tu tập này như tôi vừa nói ở trên lộc quyển, nó không phải dành riêng cho cái giới xuất gia không. Có khi các vị không biết trên cái giới cư sĩ tại gia có nhiều điều kiện tu á. Tại sao có nhiều điều kiện tu? Tại sao? Ai cũng biết là các vị ở trong cuộc sống đời thường, phải không? Các vị có gia đình, các vị đi ngang qua đời sống chồng, vợ, con cái vân vân, bận biểu trăm điều. Món ngon vật lạ ta đã từng ăn, niềm vui nỗi buồn ta đã từng đếm. Và cái đời sống dục lạc thế trần mình đi qua, về cái tới lúc nào đó cái tuổi nó chín mùi, có nghĩa là tự nhiên mình xả ly những cái ham muốn đời thường rất là nhẹ, mà không cần phải khống chế đè nén loại trừ gì cả. Tới lúc tự nhiên các vị cảm thấy nó ngao ngán vô cùng, tới cái lúc nào đó mà chừng 50 rồi thì các vị tự động là thích ngủ một mình một giường thôi cho nó thanh thản, không muốn vướng bận đến con cái gì cả, muốn đời sống mình rất là thanh sạch. Và những cái ngũ dục lục trần nó không có mời gọi các vị dễ dàng được. Rồi các vị xả ly ái nhiễm của đời sống gia đình, các vị xả ly ham muốn tiền của, các vị xả ly lợi danh, các vị đã từng đi vô những cái đó. Bây giờ dĩ nhiên rồi là mình đâu còn phải đam mê gì nữa. Và với cái điều kiện như thế, các vị phát tâm tu, các vị thực tập từng ngày thưa quý vô cùng, lòng mình nó đi về một hướng thôi. Và ngược lại có một điều rất kỳ lạ là trong cái thế giới người tu có khi chúng ta nhìn thấy điều rất ngược. Thế giới người tu chúng ta có khi mình lại tham những cái mà nhân gian người ta xả ly, kỳ lạ. Có khi là như thế. Và cái điều này, điều thứ nhất nó làm cho Phật tử rất mất niềm tin, thứ hai nó làm cho suy hoại đạo. Và các vị để ý là khi nào Phật giáo đến cái thời mà người ta đua nhau xây dựng chùa cao Phật lớn, đời sống đua về cái hướng vật chất, thì Phật pháp nó có một cái điềm báo trước, đó là sự suy thoái sẽ theo xa. Chư Tăng mà còn an bần lạc đạo, còn ham tu, còn chịu nghèo, thế thì Phật pháp còn có chỗ trông chờ. Chư Tăng mà đua đòi chuyện lợi danh vật chất phù hoa, thế thì cái điểm đó, cái điểm rất xấu cho Phật pháp rồi. Và mình trở lại thưa các vị là cái chuyện tu nó không dành cho người xuất gia hay tại gia, nó dành cho những tâm hồn thật sự khao khát chuyện tu hành thì Phật pháp đến với tâm thức người đó. Khao khát tu là sao? Thưa ta đều biết một điều là tâm thức của mình nó luôn hướng ngoại. Nó hướng ngoại thì nó làm gì? Nó khởi cái tiếng nói thầm thì phân biệt thị phi phải quấy tốt xấu dở hay, có phải vậy không? Hướng ngoại là nó đi về cái hướng đó. Mà mình nghe cái tiếng nói thầm thì của nó, mình đến với chùa, đến với thầy, đến với đạo tràng, cái tiếng nói này nó nói là chỗ đó có bộ thầy tiếp xử dễ thương mà, chiều lòng Phật tử nè, ăn ở cũng nghĩa tình nè. Và họ đâu biết mình đến với đạo, mình đâu phải tìm những thứ đó. Mình đâu phải là tìm cái sự chiêu hiền đại sĩ của ông thầy, đâu có phải cần tìm cái chuyện rót chung nước trà, mời mình ngồi chơi hay là dẫn mình đi đó đi đây, đi năm con bốn biển, đi đâu đó, đâu cần. Cái chuyện quan trọng mình đến với những cái điều kiện, những cái trung tâm họ trao cho mình cái phương pháp quay về để chứng nghiệm Phật của chính mình. Và điều đó rất là quan trọng. Ta có một đời sống, có mặt trên cuộc đời này nó không phải dễ. Các vị để ý là mình bao sao chừng này tuổi, có người nửa đời người, có người đến gần cuối đời người rồi. Mình mơ ước một điều quan trọng là làm thế nào mình biết được từ đâu mình sinh ra, rồi mình ra đi mình về đâu. Mơ ước một cái điều là thế nào chứng nghiệm được hạnh phúc vĩnh hằng, tức là chứng nghiệm được giải thoát, được niết bàn trong hiện đời. Mà những điều này nó không phải ở ngoài kia, không phải ở trong chùa, không phải nơi thầy, mà nó ở ngay nơi chính tự tâm của các vị. Các vị quay về quy Phật, nghĩa là quay về với chính mình, nhận ra cái gì là Phật của mình, đó là quay về quy Phật. Thì ở đây đoạn đầu tổ ngài nói đó là Phật này tự tánh sinh ra chẳng từ bên ngoài mà được. Thưa đại chúng, là cái đoạn đường tu chúng ta dù nó dài thâm thẳm, nó nhiều khi bao nhiêu nữa, cái chuyện quan trọng chúng ta phải tìm tùy cái duyên của từng người, tìm cho được cái gì là Phật của chính mình rồi, tức là mình mở được con đường đi rồi, mắt mình sáng rồi. Mọi người xưa dùng cái từ nó kiêu kỳ hơn, đó là thấy tánh, hay là ngộ đạo, hay là nhận ra bản lai diện mục của chính mình. Những cái từ này nó qua què qua xoái chơi cho vui, nhưng mà mình đừng chạy theo những cái từ ngữ đó, mình phải quay về nhận ra tới được cái gì là cái tánh không sinh không diễn nơi chính các vị. Và nhận ra được thì sao? Nhận ra được thì luôn nương tựa nó, luôn sống trên nó, luôn an trú ngay nơi vùng đất đó là quý y. Chứ mình đừng tưởng là quy y với ông thầy này, quy y với chùa kia là quy y. Và đôi khi mình nghe một số Phật tử là nói chuyện với nhau, họ nói là con quy y với chùa kia, cái thầy kia nói là nè, Phật tử của chùa thầy không được quyền đi chùa nào hết nghe. Có không? Có nhiều quá. Và tôi không biết mấy ông thầy đó đệ tử Phật hay đệ tử ai nữa. Đệ tử Phật không có chuyện đó. Thưa các vị, chúng ta có quyền học với trăm bản kinh thầy. Ta sinh ra từ miệng của Đức Thích Tôn, và ta tu tập theo giáo pháp của ngài để chứng nghiệm giải thoát. Thưa, nếu có một thầy nào trên cuộc đời này nói tôi không phải là đệ tử Đức Thích Ca, thì ông có quyền nói câu nói đó. Nếu ông nói ông là đệ tử Phật, tức khác ông không có quyền nói câu nói đó. Tại vì thưa, mình quy với Đức Bổn Sư Từ Phụ mà. Vị thầy đó là vị thầy đại diện giáo Phật, thay Đức Thế Tôn làm cái gạch nối giữa mình và Đức Phật, giữa mình và giáo pháp của Đức Phật. Rồi vị thầy đó mà giỏi, đó là vị thầy khéo gợi cho mình biết để mình quay về nhận ra được các Phật của chính mình. Tôi quy với Phật, tôi quy với Phật tánh của thầy, tôi quy với Phật tánh của tôi, chứ tôi không hề quy với cái phàm phu nhục thể của thầy. Cái hình hài ô uế của thầy thưa có thơm tho gì đâu mà bắt tôi phải quy với thầy cả đời. Rồi cái tâm thức thị phi phiền não đầy ganh tị nhỏ nhoi của thầy, tôi quy với thầy làm chi? Thầy pháp pháp phục Như Lai, ở nhà Như Lai, đại biểu cho Như Lai truyền trao giới pháp, tôi quy với giới của Phật, với tự tánh Phật của thầy, của Đức Thích Tôn, của chính tôi. Thế thì nói cái câu là đệ tử chùa này không được quyền đi chỗ khác, rất là vô minh. Rồi đệ tử của thiền tông không có được niệm Phật, thưa cũng vô minh luôn. Và đệ tử của Tịnh Độ Tông không được quyền tu thiền cũng cật nữa. Thưa tại sao? Thưa không hề trong một pháp môn nào của Đức Thế Tôn mà không có cái chất thiền định trong đó mà thành tựu cả. Mật thừa cũng có thiền định, niệm Phật cũng có thiền định. Và thưa đại chúng là chúng ta ngày xưa có biết một thời người tu thiền niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật trước, rồi hỏi làm câu là ai là người niệm Phật? Thế thì có niệm Phật không? Có nhé. Có khi các vị thiền sư thưa các vị, các ông tu thiền nhưng các ông dạy người ta niệm Phật ạ. Tại sao? Ngàn vạn căn cơ trong cuộc đời này đều khác nhau cả, không ai giống ai cả. Mỗi người họ có cái con đường đi của riêng họ. Có người thì cần tay vịn cầu để đi, có người không cần, có người đi phi cơ, có người đi xe hơi, có người đi tàu thủy. Dù có trăm ngàn con đường khác nhau nhưng nơi đến thì chỉ có một. Cho nên pháp môn Phật mở ra ngàn vạn lối là như thế. Đối với người thật tu, thưa các vị, không hề có cái kỳ thị. Không kỳ thị chùa của ai, không kỳ thị tông phái nào. Và không có cái chuyện là thái quy y với tôi, ở với tôi, mấy ông thầy kia dạy trật. Chưa chắc. Tâm của mình, thưa các vị, tâm của mình vai mau á, và tâm của mình có Phật thiệt á, thì các vị lật cái cuốn tiểu thuyết ra các vị dạy cũng có đạo lý được đó nữa. Mà tâm của các vị mà nó chứa đầy ganh tị nhỏ nhoi, nó hẹp, thế thì các vị lật kinh Kim Cang, lật Pháp Hoa, lật Niết Bàn ra, các vị dạy cũng tà pháp chứ không phải chánh pháp đâu, chắc như thế. Mình đọc tiếp đoạn thứ hai. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời tánh vốn thanh tịnh, vạn pháp từ tự tánh sinh khởi. Suy lường điều ác tức sinh hạnh ác, suy lường điều thiện tức sinh hạnh lành. Như vậy các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, vì bị mê đen che phước nên trên sáng dưới tối, hoặc được gió thổi mê tan trên dưới điều sáng, vạn tượng điều hiện. Người đời tánh hay phù du lơ lửng như mây trên trời, thiện trí thức, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng. Vì chấp cảnh bên ngoài nên bị vọng niệm mây đen che khuất tự tánh chẳng được sáng tỏ. Nếu gặp được thiện trí thức, nghe được chánh pháp, tự trừ mê vọng trong ngoài điều sáng, vạn pháp đều hiện nơi tánh, người kiến tánh cũng vậy. Đây gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thưa đại chúng, là lời của tổ dạy rất là rõ ràng, không hề dạy ta hướng ra ngoài, phải không? Dạy ta quay lại bên trong để nhận ra tự tánh. Và đầu tiên ngài cho ta một cái ví dụ này. Tự tánh như cái gì? Tự tánh thanh tịnh, giải pháp từ tự tánh sinh khởi. Ví dụ thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như cái không gian này, nó rộng lặng, nó mênh mông, và bình thường không có mây thì mình thấy nó màu xanh, nhưng thực tế nó không có màu xanh nha. Có đúng vậy không? Một cái ví dụ gần để các vị dễ thấy là, ví dụ như mình đứng trên bờ, mình nhìn thấy biển xanh. Nhưng mà ai đã từng vượt biên ra trùng dương mênh mông, các vị thấy biển xanh hay biển gì? Biển đen chứ không phải xanh đâu. Rất là dễ sợ. Cái màu đen của nó rất là dễ sợ. Dù trời trên cao xanh nhưng mà biển vẫn màu đen này. Thế thì cái không gian mênh mông này, điều thứ nhất là nó không có cái gì để mình đụng cả. Thứ hai là nó không có màu sắc, nó không có hương vị, nó không có âm thanh, không có tất cả cái gì hết. Cái không mênh mông này nó là tuyệt đối không. Nhưng mà xin đưa một điều là trong cái không này nó sinh ra vạn thứ. Lơ lửng trên tầng cao là mây, xa hơn mây nữa là những cái vì sao, xa đắc xa lơ, cũng ở trong không gian thôi. Chưa hề có một vật thể hữu vi nào và ra ngoài không gian có mặt cả. Rồi mặt trời, mặt trăng cho đến hành tinh đại địa này có mặt cũng trong không gian mênh mông này. Cây cỏ, con người, động vật, thú cầm, vân vân cũng đều sinh khởi trên cái nền của cái không. Không hề có cái gì mà xây dựng được ở dưới lòng đất cả. Muốn xây dựng được căn nhà mà dưới lòng đất, người ta phải làm gì? Khoét cho nó thủng một lỗ trống có không gian.
cái ly này nó hữu dụng là vì cái không của nó bên trong, đúng vậy không?
Trở lại trong hình hài các vị, thưa hình hài hữu dụng này là nhờ cái không hay cái có? Rõ ràng là cái không. Nếu trong này nó không có một khoảng không gian cần thiết để các vị thở vào thở ra thì các vị không sống được. Và trong cái dòng chảy của máu, ta thấy một dòng máu đỏ nó cũng có khoảng không trong đó nữa. Nếu người ta rọi kính hiển vi phết tán nó lên hàng triệu lần thì các vị thấy nó là những hạt trắng hạt đỏ nối nhau. Giữa hạt trắng hạt đỏ bạch với cầu hay hồng với cầu nó vẫn có một khoảng cách cần thiết chứ. Là trong tự thân từng hạt hồng quý cầu hay bạch quý cầu nó cũng có không gian bên trong nữa. Nếu không có không gian thì cái chất thức ăn mình đi vào nó không thẩm thấu vào máu của mình để nuôi dưỡng mình. Trong não này không có không gian thì nó không thể tiết ra những cái chất hóa học để nó truyền đạt các thông tin. Cái trung ương thần kinh não này nó có khả năng là nó ban phát thông tin ra bên ngoài tứ chi, phần da. Da này nó có trách nhiệm là nó lại đem thông tin trở ngược về bên trong. Và cái sự đi vào đi ra này, thưa các vị, nó nhanh hơn cái tốc độ của điện thoại của mình rất là nhiều lần. Thế thì sự sống con người và kể cả những cái hành tinh đang dễ chết cũng ở trong không gian và tồn tại. Đó là mình ở bên ngoài không gian của vật lý. Không gian của tâm thức là thế nào? Thưa đại chúng, là tất cả những cái nào vui, nào buồn, nào sầu khổ, bất an nó khởi lên trong cái miền ý thức của các vị do cái gì nó sinh khởi được? Nó từ cái nền của cái không nó sinh lên đó. Rõ ràng là một cái hiện tượng rất là gần để mình nhìn thấy là gì? Nó bất chợt nó nhảy ra, không biết nó nhảy lên lúc nào. Ta thử ta rình coi là cái vui, cái buồn, cái tiếng nói thì thầm này nó lúc nào nó đi ra. Không rình được. Thoáng cái là nó có mặt. Và khi nó có mặt rồi thì mất 5 phút, 3 phút mình mới nhận diện. Ồ, quá ra mình đang nói gì thầm. Có phải thế không? Thế thì thứ nhất là nó sinh khởi không báo trước. Thứ hai là nó chợt có. Và khi mình nhận diện nó thì nó chợt chợt không. Nó tan biến. Nó giống như tình trạng của cái gì? Tình trạng của mây nè, của hành tinh nè, của cỏ cây đất đá con người, nhờ cái không mới hiện khởi. Cái không á, thứ nhất là nó vô sinh bất diệt, thứ hai là nó sinh khởi ra các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi ở bên ngoài nó cũng từ cái không sinh khởi, rồi hình hài này nó cũng từ cái không của tâm thức ta sinh khởi. Các vị nhớ, do cái từ tâm thức tôi hay dùng, nhưng mà có một cái từ khác dễ nhận hơn, đó là cái từ gì? Cái sự nhận biết của ta. Và mình lặp lại đi, có gì quên. Cái sự nhận biết mà không có tiếng nói gì thầm, nhận biết đó có hay không? Có sự nhận biết mênh mông tỏ tường rộng sáng, nhưng mà không à. Nó không có tiếng nói, có phải không? Bây giờ tôi nhìn các vị, tôi đều có sự nhận biết cả, nhưng mà tôi không nói thầm thì tôi không nói tên, thì nhận biết này rõ ràng, tỉnh tại, sáng ngời, bật hết những cái nói thầm thì, cho nên nó tự nó là không. Sáng tỏ, chiếu soi mà không có tiếng nói, thì cái nhận biết này là tâm thể của các vị, là tâm Phật của các vị, là niết bàn tự tánh của các vị. Mình đừng nghĩ niết bàn là cái gì xa vời, đừng nghĩ là Phật tánh là cái gì xa vời, đừng có nghĩ pháp thân Phật ở đây được tổ nói là cái gì ở ngoài kia không dính gì mình, thưa không phải. Mình hãy quy chiếu nó lại để quy y với chính mình. Mình hãy nhận ra được là cái pháp thân thường trú đó là cái tự thể không của sự nhận biết. Và ngay nơi cái sự nhận biết không có tiếng nói thì thầm này, các vị vững niềm tin đây chính là pháp thân Phật của ta, thì các vị chiêm nghiệm được một điều là mọi cái đều sinh khởi từ pháp thân cả. Không có niềm vui, nỗi buồn hay sầu, tuổi lo âu, bất an, phiền muộn gì không sinh ra từ cái nền không của tâm thức ta cả. Vì nó từ đó sinh ra, cho nên bất chợt mình quét mắt mình nhìn nó mới tan biến. Nó vừa có mặt trong đây, các vị quay về, hồi chiếu về, các vị nhận biết đây là tiếng nói thì thầm của tôi, đây là cái buồn của tôi, đây là cái vui của tôi, tức khắc nó tan biến ngay. Nếu ai đã từng có công phu thì cái điều này rất dễ chứng nghiệm. các vị không làm gì cả, không có nói thầm thì với mi phải cút đi, mi phải ra khỏi nhà ta, đâu có cần nói, ta chỉ cần trực nhớ thôi, phải không? Trực nhớ thôi, giống như ta chỉ cần quét mắt thôi là nó tan biến như mây khói. Thế thì nó không phải từ cái không sinh ra rồi nó tan biến vào cái mênh mông của cái không là gì? Rõ ràng là tự tánh pháp thân Phật ta có thể chứng nghiệm được ngay nơi đây. Nó là cái sinh khởi ra ngàn vạn thứ, nó là cái nền của tất cả pháp hữu vi có mặt, nó là cái nền của tất cả cảm thọ tâm thức ta sinh khởi, nó cũng là cái nền của cái gì? Cái nền của ý thức bồng bềnh này sinh là diệt. Các vị quay về chiêm nghiệm được tự tánh pháp thân của các vị an trú nơi đó, gọi là quy y với Tỳ Lô Giá Na Phật, quy y với pháp thân Phật. Còn hơn có một thiền khách tới hỏi một thiền sư, thưa thầy, thế nào là Tỳ Lô Giá Na Phật, tức thế nào là pháp thân Phật? Vị thầy đấy, ông giọng trên đảnh Tỳ Lô Đức Phật rồi, là sao? Ông khởi ý niệm hỏi tôi là ông đã chạy ra mất pháp thân rồi, ông đã đánh mất pháp thân rồi, ông đã lạc ra cái vùng trời của ý thức, lao sao thì thầm rồi, hỏi một câu, rồi trong này nó làm cái gì nữa? Nó trông chờ người kia trả lời một câu nữa chứ, có đúng không? Thì nó lạc vào cái tình trạng của sự căng thẳng, trông chờ, mong mỏi. Trong này tiếng nói thì thầm sinh khởi, và tâm thức ta vừa sinh khởi tiếng nói thì thầm, thì nó đèo thêm, nó có mặt thêm một cái cảm thọ của trông mong, căng thẳng, bất an. Dù nó rất mệnh nhưng đã có hình thành trong đây rồi. Cho nên vị thầy bảo là ông dậm trên đảnh Tỳ Lô rồi, tức là ông dậm lên đầu của pháp thân vi rồi đó. Ta an trú được trong cái tự thể nhận biết, tức là ta an trú được ngay nơi tự đánh pháp thân của chính ta. Và thưa các vị là cái vô niệm hiện tiền này nó không có phải xa đối với các vị, nó không phải trên trời bay mình phải chạy rất là xa xôi, nó ở ngay nơi hình hài của quẩn này. Và ngày xưa có những cái bài kệ của các vị thiền sư, ta không nhớ nguyên văn chữ Hán, ngài nói là ta có một miếng đất năm mẫu, bán đi bán lại bao lần rất thảm thương, cho nên bây giờ ta phải quay về để cài cấy cái vùng đất năm mẫu của chính ta. Câu đó muốn nói cái gì? Hình hài năm quẩn này là năm mẫu đất, phải không? Bao lần mình bán đi bán lại là bao lần mình sống và chết, sinh và diệt. Bây giờ anh hãy trở về anh cài cấy cái vùng đất thiên nhiên của tổ truyền đây, của ngàn vạn kiếp anh có mặt đây, anh khéo quay về an trú được trong tự tánh pháp thân của chính anh. Đó là người thông minh, khéo biết quy y với pháp thân Phật. Mình đọc tiếp. Đây gọi là thanh tịnh pháp thân Phật, thiện ý thức, tự tâm quy y tự tánh, tức là quy y chân Phật. Tự quy y tức là trong tự tánh trừ sạch những tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm quanh co, tâm chấp ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh mạng, tâm tà kiến, tâm cống cao và tất cả những hạnh bất thiện, thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói xấu tốt của người, ấy gọi là tự quy y. Thường phải hạ mình cung kính mọi người, tức là kiến tánh thông đạt chẳng còn tệ ngại, ấy gọi là tự quy y. Thưa các vị, ở đây ngài xác nhận 2-3 lần về tự quy y. Thứ nhất, ngài xác định một điều, đó là khi ta có niềm tin và biết quay về an trú nơi cái tự thể thanh tịnh sáng ngời rộng lặng hiện tiền, là người đó được gọi là người thấy tánh, cũng gọi là người ngộ đạo, cũng là người đang thả trôi cuộc đời mình vào biển niết bàn. Người xưa gọi là nhập lưu dự lưu, tức là chứng tu là hoàn quả. Nó rất là quan trọng chứ không phải thường. Ta thấy nó là thường, nhưng mà thực tế thì thưa, có khi cả một đời các vị lao thao trong cuộc đời, các vị đâu biết cái chuyện quan trọng như Đức Phật đã dạy. Các vị cứ nghĩ thân này là ta nè, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, ta không hề thấy biết một cái gì sâu hơn điều này cả. Bây giờ Đức Phật mở cái con mắt để cho chúng ta nhận biết một điều, thân này là sở hữu của ta,
Vui buồn là sở hữu của ta, nó là cảm thọ đến và đi. Rồi cái sự suy nghĩ mênh mông này cũng là một loại đến và đi, mà ta là người chủ của tất cả cái ấy. Ta nhận biết nó đến và đi, ta là nền trời mênh mông trong trẻo, nó là mây lại qua thôi. Và điều này nếu mình không có cái duyên lành thì có khi trăm kiếp nghìn đời mình không thể tìm ra được cái quan trọng này. Và thưa, nhận ra được điều này rồi, cái bước đầu đó là điều tuyệt vời trao cho các vị, đó là gì? Thưa, mình biết vui và buồn đó là những cảm thọ, mà mình là người chủ cảm thọ. Mình thực sự là người nhận biết những cảm thọ vui buồn, chứ mình không phải vui buồn. Thế thì mình và vui buồn dính gì nhau, phải không? Tôi là ông chủ nhà, lâu nay tôi cứ nghĩ là những cái tên tôi trai tới gái này nó là con của tôi, cho nên tôi đứt ruột đứt gan vì cái chuyện hư hỏng lưu lỏng của nó. Bữa nay tôi biết nó không phải là con của tôi nữa, mà nó là con kẻ thù á, chứ không phải con của tôi. Nó vô nó phá nhà tôi. Thế thì các vị nghĩ là cái kẻ tôi trai tới gái kia nó hư hỏng, nó vụng về, nó thấu xa, nó có làm mình đứt ruột giống như mình nghĩ nó con mình không? Chắc là không. Lâu nay mình nghĩ vui và buồn, sầu khổ và bất an là mình, phải thế không? Bây giờ mình biết một điều, nó chính thật là những kẻ trộm cướp bên ngoài đi vô nhà mình thôi. Lâu nay nó đi vô nhà mình rồi nó đánh lận trong đen, nó nói nó là mình, nó làm cho mình đồng hóa hẳn mình vào nó. Cho nên mình khổ, mình vui, mình buồn, mình bất an. Bây giờ mình hồi phục lại được cái quyền quy của ông chủ nhà, tức là biết mi không phải là ta, mi vốn là kẻ trộm. Thế thì các vị đã làm được một điều tuyệt vời là mình cắt được nó và mình một quãng rất là xa. Người ta không chịu đựng được cái cơn buồn phiền tức tối, người ta có thể dám uống thuốc để hủy hoại sinh mạng. Là tại sao? Người ta thấy mình buồn, người ta thấy mình thất bại, mình khổ đau. Nhưng mà các vị thử làm một việc là khi có buồn, khi có khổ đau đến, các vị nhìn cái mặt mày của khổ đau được, tức khắc các vị không phải là những thứ khổ đau. Mà điều này ta làm được, khi khổ đau đến, nó là một trạng thái cảm thọ của tâm ta chứ không phải là ta. Nó xuất hiện trong vùng trời tâm ta, ta nhận biết sự có mặt của nó. Khi nhận biết sự có mặt của nó có nghĩa là nó là kẻ bị nhìn thấy, mà mình là người nhìn thấy, có đúng không? Ai đi vô cửa này tôi nhìn thấy thì người kia là người bị tôi thấy, tôi là người đang thấy chứ. Thì tôi nhìn cái buồn, cái vui trong lòng tôi được thì cũng giống như thế. Ngay cái bước rất cạn, chưa tu chi cả, các vị liễu ngộ được điều này như lục tổ ở Năng Dạy. Các vị đã tuyệt vời, đã nằm ở trong cái vùng trời Niết Bàn rồi, đã là người tu tập pháp màu của chư Phật rồi. Mình có thể cắt được hết những cái buồn phiền, lo lắng, bất an rất là dễ, mà không cần làm gì cả. Người ta bảo giận mình uống ly nước, vân vân, không cần. Anh chỉ cần nhìn cái giận được là anh đã cắt được cái giận rồi. Anh thấy nó là người từ bên ngoài xâm nhập vào nhà anh là người đang trợn mắt nhìn nó tức khắc, cái giận nó không có lừa gạt nó được. Rõ ràng là cái pháp tu của Đức Thế Tôn nó nhẹ nhàng, thanh thản làm sao mà hiệu quả tuyệt vời ở chỗ đó là như vậy. Và khi mình làm được điều này, tức là mình có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật tĩnh tại, yên bình, mênh mông của mình là người đó là người thấy tánh, người đó là người ngộ đạo. Người đó, nếu cái niệm đam mê tu hành của các vị lớn, các vị nghe chuyện này, các vị có thể thả trôi cuộc đời mình vào biển Niết Bàn không mấy khó. Thưa, mình nhận ra được điều này rồi, các vị thử nhìn cái trong nhân gian này không có gì quý cả. Các vị nhìn coi có gì quý? Này của cải vật chất, thưa, ta cất 10 cái chùa như thế này nữa, ta ở lại đây 200 năm thì giữ nó ư? Chắc chắn sẽ có lúc ta ra đi. Và ta ra đi rồi thì chùa này về ai? Chưa chắc là về những người đệ tử của ta. Có khi tài sản lớn nó là cái mối họa cho con cháu về sau. Tại sao họa? Nó giành nhau, nó bầm nhau, tương nữa chứ, đâu phải giản dị đâu. Thưa điều này nó xảy ra trong nhân gian thì nó cũng xảy ra trong chùa chứ. Thưa các vị là lợi danh vật chất nó không hề từ một cửa ngõ nào không đi vô cả. Thế thì chùa không có quý rồi. Người thân ta ư? Thưa, ai chẳng có bố mẹ, ai chẳng có người thương. Các vị thương đứt ruột đi chết, nhưng mà người thương các vị cũng bỏ các vị đi. Rồi các vị cũng bỏ người thương các vị đi, cho các vị ở ngoài các vị giữ được à? Hai cái điều quan trọng nhất, một là của cải tài sản, hai là người mình thương. Hai cái này, thưa các vị, đối với người nhân gian, họ có thể đứt ruột, đứt gan vì người thương của họ ra đi, hoặc người thương của họ phản bội. Thế nhưng tất cả những cái ấy không ai giữ được tất cả. Và trong một cái nguyên tắc của đời sống, người ta càng giữ thì sao? Càng dễ mất. Mình cố giữ người mình thương như của quý, mình bao che bằng bao lớp hàng rào, mình nhốt họ trong thùng kín. Thưa, một là mình giết chết họ, hai nếu mình vừa cho họ chỗ thở thì họ thù oán mình, chứ chắc họ không thương mình rồi. Càng giữ càng mất. Cho nên người ngộ được tự tánh không sinh không diệt cái chính mình, gọi là người thấy đạo, thì ấy quý nhất cái con đường tu của chính họ mà thôi. Tại sao? Thưa đại chúng, là ta lao thông cuộc đời này nhiều lắm chứ không phải một kiếp này đâu. Ta đã từng đổi trôi, từng sinh tử, từng sinh diệt bao lần. Mỗi một lần sinh lần tử như thế, ta có vợ, có chồng, có con, có cái, có mẹ, có cha. Mỗi lần mình đến cuộc đời này mình khóc, mỗi lần mình mất người thân mình khóc, mỗi lần mình ra đi mình khóc, nước mắt đã chảy nhiều rồi. Và bao kiếp tử sinh nó nặng nề, nó đầy đọ, nó dày dò mình nhiều lắm. Cho nên thấy được cái con đường mênh mông trước mặt là con đường tự tính không sinh không diệt của chính ta. Ta quay về, ta ăn trú trong đó ta sống. Thế thì tất cả những cái trên cuộc đời này mình sống rất hết tình, nhưng mình cũng coi nó như phù du thôi. Sống với người, xử sự bằng tất cả tâm lòng, nhưng mà rồi người ra đi âu là duyên, không hề buồn khổ, xót xa, đau đớn gì nhiều cả. Cái quy luật của vạn vật trong cuộc đời này là hữu hình hữu hoại, thành trụ hoại không là nguyên tắc, không ai có thể tránh được cả. Và người ngộ được lý này, thưa các vị, sống thênh thang như đám mây, những đám mây, xử sự với người trọn tình, nhưng mà cũng là người rất nhẹ đối với những cái vui buồn ái luyến của nhân gian. Thế thì người đó ta gọi là người gì? Người sống hạnh phúc á. Tức là người sống trang hòa được với mọi người, nhưng mà không bị mọi người nhẫn chiều, không có đắm lụy. Còn mình á thì mình sống trang hòa được với mọi người, cái mình bị đắm lụy, phải không? Mình mất mình không còn cái gì cả. Người này giận cái mình buồn, người kia thương cái mình vui. Còn người mà ngộ đạo rồi thì thưa, chỉ duy nhất con đường tu thôi, không con đường nào khác cả. Chỉ duy nhất một con đường đó để sống, để thở. Con đường đó để mình ăn, mình thở. Mình phải ăn, mình thở từng hơi, từng sát na đời sống. Mình phải an trú trong cái tâm thể không sinh không diệt của chính mình. Người đó đúng là người sẽ thả trôi vào biển niết bàn. Còn các vị nghe cho vui phân phớt, thế thì không thể đã trôi cuộc đời vào biển niết bàn. Hứa hẹn là tới Phật Di Lặc ra đời chưa chắc mình đã tu ra chi. Nên nhớ vậy, phải thật sự thiết tha với chuyện tu. Người xưa thế đó, không phải như mình đâu. Ở đây tổ dạy chi tiết này, quy y với tự tánh, tức là quy y chân Phật. Phật ở đây chúng ta lễ lại hàng ngày, nhưng mà chưa phải chân Phật đâu nha. Không phải chân là Phật gì? Phật giả là biểu tượng để cho cái niềm tin gửi gắm. Biểu tượng của một quốc gia để ta yêu mến là lá cờ, nhưng lá cờ không phải là quốc gia. Cái lòng yêu mến đất nước của mình ở trong trái tim mình, có phải thế không? Thì quy y với Đức Phật thiệt, không phải là quy y với Phật bên ngoài, mà quy y với chính cái tự tâm thanh tịnh, rỗng lặng, sáng ngời. Tức là cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền sáng ngời đang có mặt đây. Các vị luôn quay về với cái tự tánh nhận biết rộng lặng sáng ngời vô niệm hiện tiền đây là quý vị từng phút từng giây đang quy Phật, cũng có nghĩa là đang an trụ trong pháp thân Phật, gọi là người quy y với Phật thiệt. Ngài Thiện Châu ngài có nói một câu để cho chúng ta nhớ là Phật gỗ không có độ được lửa, Phật đất không có độ được nước, Phật vàng không có độ được lò. Chỉ có ông Phật thiệt ngồi trong lầu tam quẩn của ông thì có thể vượt ngang qua đất nước lửa gió và không bị lục đạo luân hồi xoay chuyển, đi thẳng vào niết bàn. Thưa các vị, người ta tôn trí pho tượng của Đức Thích Tôn cách đây tới hơn 1.000 năm bằng đá tạc rất là lớn trong một cái núi, các vị nhớ 50 mấy mét bề cao phải không? Và tượng Đức Thích Tôn đứng sừng sững như thế là qua tới 1.000 mấy trăm năm rồi đó. Ấy vậy mà đến một lúc nào đó con người nó thù ghét, nó đem đại bác nó bắn cũng vỡ nát cái đâu có còn. Còn cái tượng Phật của mình thưa các vị là nó đâu có phải bằng đá hoa cương đục đâu, nó nhẹ chứ đâu có nặng gì đâu, bằng fiberglass, không biết bằng cái gì gõ cục 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 vậy chứ không phải tượng đồng đâu. Rõ ràng là Phật giả, Phật gỗ bỏ vô lò thì cháy, Phật đất bỏ dưới nước thì tan, Phật bằng vàng bỏ vô lò nó thổi xì xịt một chút thì vàng chảy. Chỉ có cái ông Phật thiệt nằm ở trong hình hài đóng buổi này, đó là tự tánh Phật của các vị. Cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời có mặt đây gọi là Phật thiệt. Các vị quy y với ông Phật này gọi là quy y với chân Phật. Còn các vị hướng ra ngoài quy y với bất cứ ông thầy nào, truyền thống nào cũng là quy y, để có điều kiện quay về nhận ra được các Phật ở trong các vị. Nói như thế không có nghĩa là mình vô ơn bạc nghĩa với những vị thầy. Nói như thế để biết cái điều quan trọng nhất là hãy quay về nhận ra được Phật nơi chính các vị để tu. Tự quy y tức là trong tự tánh từ sạch những tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm quanh co, tâm chấp ngã, vân 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 vân. Thưa đại chúng, là có khi nó có vài điều rất là ngược trong cuộc đời bình thường của chúng ta. Mình chưa là Phật tử, tâm của mình nó có khi nó mênh mông hơn, nó rộng rãi hơn. Mình có thể thương được và làm bạn được với người Chí Tôn. Mình có thể tham dự những cái đám đình của người cao đài và hảo. Ấy vậy mà tới chừng mình quy Phật rồi cái tâm mình nó hẹp lại. Cái mình tới một nơi nào đó mà năm ba người mình hỏi ra chị này là Kỳ Tô, cái mình cảm thấy bị dị ứng ngay, không muốn làm thân. Chị này là Phật giáo Hòa Hảo, cái mình cảm thấy khó chịu. Có khi nó là như thế. Và ta hãy nhớ một điều là mình quy rồi thì mình phải bắt chước ở mức độ cạn nhất, giống như tổ dạy, hãy loại trừ bớt những cái tâm bất thiện, tâm ganh tị, vân vân. Những cái này, thưa đại chúng, đó là cái nền tảng rất là căn bản để làm nên cái chất liệu đẹp đẽ của đời sống con người. Ta thử hình dung là một con người mà họ ra đường họ bị hạn chế về tôn giáo, thế thì người đó bất hạnh hay là hạnh phúc? Bất hạnh chứ. Có những cái tôn giáo nó ràng buộc con người vô cùng, có những cái giới cấm, có những cái điều luật nó làm cho con người mất hết 60% của sự tự do đời sống. Thì đối với đạo Phật, thưa các vị, mình quy y với Đức Thích Tôn không phải là mình quy y để luyện cuộc đời mình vô cái đống thị phi bùn nhùn khó chịu đó để mình làm mất tự do, mất an lạc đời sống mình. Mà mình quy y với Đức Phật là một bậc giác ngộ ở mức độ cạn nhất, là mình học được cái giáo pháp loại trừ bớt những cái ngã chấp, bớt ganh tị, bớt thị phi, bớt những cái ác tâm đi. Đó là mức độ cạn nhất mà người tu chúng ta không thực tập được thì ta không thể bước lên cái tầng cao hơn được. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người, ấy là tự quy y. Thường phải hạ mình cung kính mọi người, tức là kiến tánh, thông đạt chẳng còn trở ngại, ấy là tự quy y. Thưa, mình có một cái thói rất là kỳ lạ, là mình thích nói lỗi của người, nó tốt cho mình. Và mình mở miệng ra, mình nói lỗi của người, thì cái điều tất nhiên nó sẽ đến là người kia cũng tìm cách nói lỗi của mình. Nó rất là vô duyên như vậy. Và mình nói cái điều tốt về người kia, thưa đại chúng, là điều thứ nhất nó không mất gì cả. Các vị gặp ai các vị cũng khen một câu, đâu có mất gì thế đâu. Đâu có phải mình khen người ta một tiếng là người ta bắt mình trả một đồng hay đồng gì đâu. Tuy nhiên có người mà khen cho họ đòi tiền á, chị biết ai không? Thưa thầy Phước Tịnh, ai khen ông đòi tiền à? Mình kể chuyện vui để các vị buồn ngủ. Mình lâu lâu gọi điện thoại về Việt Nam thăm đệ tử, mấy đứa đệ tử cư sĩ vui lắm. Cái này mình nói cho vui chứ không phải phe làm gì. Người ta nói hữu xạ tự nhiên thôi, đâu cần khoe. Có mấy đứa cư sĩ ở Sài Gòn, đó là cư sĩ hỏi chứ mấy đứa con tu hành sao. Nó nói thưa thầy, tụi con đợi thầy về đặng xuất gia. Nó nói chà, tôi coi cái ni viện nào nó xuất gia chứ mắc gì đợi thầy. Nó tụi con phải đợi thầy à. Nó thôi chuyện đó bỏ qua đi, thầy không biết chuyện thầy về trong vài cổ chết rồi con, chuyện tu tụi con sao. Nói thưa thầy, lâu nay tụi con nhận được CD của thầy gửi về, trong những cái bộ kinh thầy dạy Pháp Bảo Đàn, tự tánh bát nhã tụi con ép lại thành em như tri. Và tụi con truyền nhau ai cũng thích cả, thiệt là thầy dạy hay. Tụi nó trả tiền tao. Tôi nói là sao? Thế mình nói thầy có thói quen ở Mỹ này, thầy cấm khen thầy, ai khen mới trả tiền thầy, cho nên tụi con cũng phải chịu cái thông lệ đó. Giờ khen tiếng là trả tiền tôi ạ. Đó là cái chuyện vui ở bên ngoài. Nhưng mà mình nói lại chuyện trong Pháp Bảo Đàn thổ dạy này. Thưa đại chúng, là thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người, ấy là tự quy y. Thưa các vị, đối với người thật tu rồi, mình không có thì giờ, không có thì giờ để buồn, không có thì giờ để giận, không có thì giờ đâu mà lo ba cái chuyện phải quét của người, có phải vậy không? Thưa, cái thì giờ của mình thở vào thở ra là mình làm mỗi một việc là hãy an trú tâm nơi cái vùng trời tỉnh sáng nhận biết. Nó vừa chạy khỏi vùng trời này là mình thất niệm rồi, là mình lạc vào cõi tử sinh rồi. Người tu mà nghiêm túc á, là thưa các vị không có thì giờ để buồn. Đừng nói gì có dư cái thì giờ để mà mình gọi điện thoại đầu trên xuống dưới để tâm sự cho đỡ buồn, không có chuyện đó. Các vị mà cảm thấy thì giờ xong nó dư dả quá, cảm thấy cô đơn quá, phải gọi điện thoại cho bạn bè, đó là các vị chưa biết tu. Các vị biết tu rồi thì thưa không có chút thì giờ nào dư để chúng ta có thể làm ba cái chuyện mất thì giờ như vậy, phí công vô ích như vậy. Rõ ràng như thế. Có một đứa đệ tử lâu lâu nó gọi điện thoại, nó than thở về chuyện học hành, về chuyện thầy đó làm khó dễ cho nó. Mình để cho nó nói một hơi rồi nó hỏi thưa thầy, chuyện con rồi sao? Cái mình cười nó, thầy nãy giờ thầy nghe nhưng mà thầy thú thật không có thì giờ nhiều để chia sẻ những cái điều gì với con đó. Thôi chứ thầy nghe con mà sao thầy nói không có thì giờ. Mình cười nó, thú thật với con là thì giờ thầy thì giờ tu không có thì giờ dư. Nghe con cũng là đang tu mà. Và bên này thầy thấy thầy không có thì giờ giống như con. Tất cả những chuyện vặt vãnh buồn phiền mít lòng giữa thầy và trò vân vân, chuyện nó không đáng. Trên đời sống này thưa các vị, có ngàn vạn điều ta phải làm chứ. Ta dư thì giờ đâu mà đầu tư trong cái chuyện nói lỗi người này, nói phải người kia, kiếm chuyện với người nọ. Thì giờ ta đâu có nhiều để ta buồn, ta vui với chuyện vu vơ. Thưa, mình rảnh mình đốt một nén hương, mình tỏ thiền một thời, mình rảnh mình đi thiền hành, mình rảnh mình đọc một trang kinh, mình rảnh mình ngồi mình có thể uống một cốc nước nhìn trời mây để nhìn lòng mình thanh thản, quý vô cùng. Ta có thể nằm dài ngoài bãi cỏ trước sân để ngắm trời trăng, để chơi với những chiếc lá cây Thưa, thì giờ của đời người nó không có dài để cho phép chúng ta bận biểu vào những cái chuyện nó vô ích như thế. Mỗi một lần buồn, mỗi một lần vui, mỗi một lần giận, mỗi một lần bất an, nó tàn phá thân tâm của các vị chứ đâu tốt lành chi đâu. Nó làm cho năng lượng đời sống các vị hao hụt đi. Nó làm cho cái vùng trời tâm thức của các vị đen đuổi xám xịt lại. Thế thì mình thương mình hãy làm cho vùng trời tâm của mình nó trong, nó sáng, nó thảnh thơi, nó an bình, nó hạnh phúc chứ. Tại sao mình đã đọa đày mình tội nghiệp vậy? Cuộc đời nó có ngàn vạn cái khó khăn, nó đổ lên cuộc sống mình chưa đã nương sao mà còn tự mình tạo thêm nữa chứ, tội nghiệp cho cuộc sống mình vậy. Cho nên đối với người tu ngộ được tâm rồi, thưa đại chúng là ta không có tiền dư. Hãy nhớ vậy. Người nào nói là tôi buồn quá chiều nay tự nhiên không ai tới chơi tôi, người đó rất là trọng. Và thưa, mình mà thật lòng tu thì tự nhiên trong tự tâm ta nó có cái chất khiêm tốn à. Ở đây tổ dạy thường phải hạ mình cung kính mọi người, tức là kiến tánh thông đạt chẳng còn tệ ngại, gọi là tự ý. Thưa đại chúng là ở mức độ cạn nhất, đối với con mắt của cái người có trình độ trí thức ấy, một hạt bụi trong cuộc đời họ chưa dám coi thường mà. Nó có vô vàn điều kỳ diệu trong một hạt bụi người ta chưa khám phá. Một viên đá cuội bên đường, thưa, nó cũng có vô vàn điều đang gọi mời những hạt nhìn vào để biết đó. Thế thì trong tự thân của mỗi con người này, dù họ là thế nào đi nữa, trong tự thâm sâu họ có cái tâm Phật sáng chói. Ta thích ai chứ? Những cái hờn, cái giận, cái vui, cái buồn, cái bất thường, đó là những cái biểu hiện rất cạn mà thôi. Chứ trong tự thân của mỗi con người đều có sẵn cái phẩm chất rất là Phật từ bên trong, phẩm chất vàng rồng từ bên trong. Ta cũng thế. Có điều là người kia không có may mắn, họ không làm cho cái ánh sáng của Đức Phật của họ hiện ra thôi, chứ họ không khác gì ta cả. Họ không thua kém bất cứ người nào trên nhân gian này cả. Tất cả những ông hoàng bà chúa cũng giống như ta, những người hèn hạ thấp thỏi với xã hội cũng như ta, cũng cùng có một cái chất phận như ta. Thế thì họ cung kính mọi người, nhưng mà họ không quỳ lụy với bất cứ ai. Họ sống sang trọng như ông hoàng, tại vì họ biết tự thân không có phận mà, phải không? Nhưng mà họ cũng là người tằn tiện vô cùng, tại vì họ biết là thì giờ trong nhân gian này không có nhiều cho họ xài phí một cách vô duyên. Cho nên từng sát na có hơi thở họ tu, không phải như ta. Ta phung phí ngày tháng rất là tội nghiệp. Người thấy được tâm rồi, tự nhiên họ là người khiêm tốn, tự nhiên họ là người dễ thương, mà cũng tự nhiên họ là người rất kiêu ngạo nữa. Tụi tôi nói không có phải là mâu thuẫn đâu, tại vì thế này, họ thấy dù cho họ bị dù dặn thế nào, họ là trong họ là cái chất Phật. Chất Phật là chất gì? Từ cái chất giải thoát khổ đau thiền lụy. Họ không biết sợ ai, họ sống rất là thẳng lưng trên cuộc đời chứ không có quỳ lụy gì cả, gọi là người đủ can trường để sống trên nhân gian. Người ta sẽ chỉ khiếp phục quỳ lụy sợ sợ là tại vì họ thấy họ hèn, có phải không? Họ thấy họ thua thiệt. Thưa, nếu chúng ta có cái nhìn từ tâm thể nhìn ra thì ta có thua thiệt ai đâu. Ta cũng có ông Phật sáng chói từ bên trong. Còn các vị thiền sư kia, ông hòa thượng đó, ông tu giỏi thì ông làm ông Phật, ông hiển lộ trước. Tôi kính ông, tôi lại ông, nhưng mà thưa, tôi không có khiếp sợ gì cả. Hay là đối trước Đức Thế Tôn, ta cũng thế thôi. Và điều này không phải tôi nói qua, mà Tổ Quy Sơn có nói một câu rất đáng nhớ thế này: bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ, bất ưng tự khinh như thối khúc. Người kia đã là trượng phu, ta cũng thế, không nên tự khinh mình mà làm nuôi sụt ý chí của mình. Đức Phật cũng bảo là ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành, trong tự thân các ông đều có cái chất Phật bên trong, tự thân ta đều có chất vàng bên trong cả. Ta làm hiển lộ ra thì ta là vàng, chưa hiển lộ ta là quặng. Cho nên người ngộ được tánh, thấy được tánh mà sống được, thưa, người đó rất dễ thương, rất khiêm tốn, mà cũng rất cũng rất ngang bướng kiêu ngạo. Tại vì họ không sợ ai thôi, họ sống không thuyết phục, không quỳ lạy ai cả. Và các vị để ý là thiền sư ngày xưa khi ngộ đạo đó, như ngày Long Tế, không phải mình nói như thế này để các vị mai mốt các vị lên các vị dặn mũi của thầy đâu, mà để chứng minh cho biết là người thấy tánh rồi thì họ sống rất là mãnh liệt, rất là mạnh, không phải yếu như ta. Ngài Lâm Tế ba lần lên hỏi ngài Hoàng Bá, xin thầy dạy cho con thế nào là yếu địa Phật pháp. Cái ngài Hoàng Bá ngài đè xuống ngài nên cho một trận. Ba lần hỏi thì ba lần đánh. Và chạy qua tới sư đệ của ngài Hoàng Bá, thì sư đệ Hoàng Bá chỉ khiều nhạc câu thôi. Ngài hỏi chứ tại sao ông ở bên kia không ở, ông chạy qua đây. Lâm Tế nói dạ bạch thầy, không biết con có cái lỗi gì mà mỗi lần con lên thưa yếu chỉ Phật pháp thì bị ông đánh vào một trận. Ba lần hỏi ba lần bị đòn đau như thế. Cái vị sư đệ của ngài Hoàng Bá, ngài vị sư thúc đó đấy, không ai thương người bằng cái ông già Hoàng Bá. Dây tôi không biết, còn đó có lỗi không lỗi. Cái ngày Lập Tế ngài nhận ra được yếu chỉ Phật pháp ngay. Nó ồ, quá ra là Phật pháp của Hoàng Bá đâu có gì đâu, có chút xíu vậy. Các vị cũng có thể nói như thế. Thưa cái điều gì làm cái ngày Lâm Tế ngài nói câu nói đó? Điều gì? Thưa ngay bây giờ các vị đang an trú tâm nơi cái sự nhận biết tỉnh tại tỏ tường, phải không? Các vị nhìn là nhận biết, đâu cần nói thì thầm gì đâu. Và ta đi bất cứ phương nào, cái sự nhận biết này nó cũng có mặt bên ta, có mặt ngay trong ta. Chỉ trừ cái lúc mà ta khởi ý thức lao sao, ta nhớ quá khứ, ta toan tính tương lai, ta nắm bắt mình trong những cái ý niệm sinh diệt đây, thì cái sự nhận biết nó tạm thời bắn mặt vì mình quên chứ không phải mất. Nhưng mà chợt nhớ thì các vị hồi phục được ngay nơi đây cái sự nhận biết tỏ tường. Các vị đừng có thêm thắt gì vào sự nhận biết cả. Các vị nhìn là biết mà không cần nói gì thầm. Đó là sự nhận biết từ ánh sáng của pháp thân. Nhìn một vòng có gì mà các vị không biết đâu, có phải không? Nghĩa là ta nhận biết mà không có tiếng nói gì thầm nào, thì đó là cái ánh sáng từ pháp thân của Phật tỏ chiếu. Mình an trú được ngay như đây thì thưa mình cắt được cái ý thức chảy thầm thì trong đây, mình cắt luôn được cái gì nữa, cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nó phát sinh. Mà mình an trú được ngay ra đây không phải là mình là người đang chìm vào cái mê mê mờ mờ hôn mê. Nếu mà các vị đang chìm trong trạng thái hôn mê mờ mờ, một là các vị buồn ngủ, hai là các vị lo bận biểu nghĩ suy gì về quá khứ vui buồn hoặc toan tính tương lai, cho nên cái sự nhận biết hiện tiền sáng rỡ này nó mới tạm thời bắn thôi. Chứ không thì các vị an trú được nó ngay nơi đây rất dễ dàng, nó linh mẫn vô cùng. Mình an trú được ngay sự nhận biết này thì thưa lòng không có sống thức lao sao, nhưng mà ta phản ứng mọi việc rất là nhanh. Và ta làm được điều này có nghĩa là năng lượng của thân tâm ta nó rất là sung mãn. Ta phán đoán việc rất là bén nhạy, ta phản ứng với tất cả những cái động đậy bên ngoài rất là bén nhạy. Ăn trú nơi cái không của sự nhận biết ấy. Cái sự nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm gọi là cái không. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta không phải là người đã chết chứ, ta vẫn sống mà. Thế mà mình khởi lên cái ý, mình hỏi thưa thầy, thế nào là Phật pháp? Có nghĩa là gì? Phóng ý mình đi tìm, mình nghĩ là phải có cái gì nữa kia. Và khi mình khởi ý này thì mình thấy mình là sự suy nghĩ. Ngài Hoàng Bá ngài thương vô cùng, cho nên ngài đợi công trận để cho ngài Lâm Tế quay về an trú lại ngay nơi cái chỗ gì? Tự tánh Phật của chính mình, phải không? Ngay nơi tự tánh Phật của chính Lâm Tế, tức là ngay cái sự nhận biết hiện tiền rõ ràng đang có mặt đây, gọi là an trụ ngay nơi cái tự tánh. Cách tiếng hỏi là khởi ý thức suy nghĩ thầm thì. Và khi hỏi thì muốn ông thầy chỉ cho mình cái gì để mình thực tập. Rõ ràng là mình chạy càng ngày càng càng xa. Ngài Hoàng Bá ngài đánh để ngài Long Tế biết rằng nó có mặt ngay nơi đây, nó có mặt hiện tiền ngay phút giây này, ngay nơi lúc ông hỏi là đã có rồi. Và lúc đó thì ngài đã nhu, ngài viết thiều nhã một câu, ngài nói là không ai thương ngươi bằng Hoàng Bá cả. Ấy vậy mình ngươi không biết, ngươi còn nói có lỗi không lỗi. Ngay nơi đó thì ngài Long Tế ngài nhận ra cái pháp thân Phật của chính ngài nó có mặt ngay nơi đây mà giờ phút này chứ chẳng có chi lạ. Và khi nhận ra rồi thì sao? Cười sò. Mình tưởng đâu là pháp thân Phật là cái gì ghê gớm, thấy được tánh là cái gì phải ghê gớm, ngộ được bản lai tâm hay là biết được mặt mũi thật của chính mình là cái gì nó phải ghê gớm kia. Không ngờ nó có mặt ngay nơi đây. Phàm nhân cũng có, thánh nhân cũng vậy, thiền sư cũng thế. Và người mới tập đề tu có niềm tin như Tam Bảo thì cũng nhận ra điều này chứ có lại gì đâu. Có điều người mới tập đề tu nhận mà không sống được, nhận ra rồi thì mình lại hòa mình vào cái vui cái buồn, mình bắt mình trong những cái sự suy nghĩ mà không khéo hồi tâm về ăn trú được ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền. Khác nhau chỗ công phu cạn và sâu, do vì sống được cùng không sống được, chứ còn nhận ra thì vẫn giống nhau. Và công phu ngài Lâm Tế rất là sâu, cho nên nhận ra rồi thì ngài nghiễm nhiên ngồi yên đó, bất động liền, không có giống như mình chạy vào chạy ra nữa. Mình nhận ra được rồi, cái vui đến mình thấy mình vui, buồn tới mình thấy mình buồn, sự suy nghĩ ồn ào tới mình thấy mình là một dòng chảy sự suy nghĩ, mình khác với tổ một chút xíu đó thôi. Và khi nhận ra điều này rồi thì ngài Lâm Tế ngài trở về. Thôi được rồi, Phật pháp của Hoàng Bá có chút xíu đó tôi đủ hiểu rồi, không cần làm gì thêm nữa. Trở về đạo tràng ngài Lâm, ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá điểm mặt nó cứ gã này, ngươi đi đâu mà mới vừa quẩy túi ra đi bây giờ trở lại là sao? Lâm Tế nói giờ bạch thầy, vì lòng từ bi của thầy to lớn như trời biển cho nên con phải trở về đây để đảnh lễ thầy. Cái nói ngươi nói gì nói lại nghe coi. Cái ngài Lâm Tế ngài thuật chuyện lại, ngài nói con trình bày mọi việc với ngài thiền sư Đại Ngu. Ngài nói là thầy lòng lão bà mà con không biết, cho nên con nhận ra cái chỗ ách yếu này. Cái ngài Hoàng Bá thay vì khen, ngài nói cái tên kia đúng là đồ lẻo mép, bữa nào ta gặp nó ta cho nó chặn. Dĩ nhiên chúng ta thừa biết một điều là các bậc cha mẹ có khi thương con vô cùng, nhưng mà nói cái câu ngược lại là cái thằng đáng ghét, có phải không? Trường hợp của Hoàng Bá như thế. Cái ngài Lâm Tế ngài nói khỏi cần đợi gặp Đại Ngu, có ngay đây, nhào tới thôi ổng liền, thôi mấy thôi ngã nằm dài. Cái ngài Hoàng Bá kêu Gina đỡ ta vậy. Hỏi chứ hòa thượng tại sao anh? Nó cứ gã phong điên nó đánh ta. Gina đó, hòa thượng đâu có thể dung được cái tên khùng điên đó, đuổi nó đi. Cái ngày Hoàng Bá ngày quay lại ngày đánh Gina. Đó là câu chuyện trong nhà thiền. Thưa các vị, mình dẫn một chút chuyện để các vị thấy là đời sống với những người ngộ đạo họ rất kiêu hùng, đủ cái phẩm chất của loài sư tử để sống hiên ngang. Mình thì cũng thấy chút chút mà mình không đủ hiên ngang để sống. Tại sao? Mình chưa có thiết tha đến việc tu. Mình thấy này của cải, này sự nghiệp, và cái quan trọng hết là cái buồn cái vui này là mình, cái suy nghĩ này là mình. Cho nên nó vừa khởi là mình chạy theo, nó vừa khởi là mình biến mất mình trong những cái vui cái buồn, mà chưa từng lập nguyện rằng tôi xin trọn đời sống với cái sự nhận biết tỉnh sáng chiếu soi tất cả những cái vui buồn hiện diện trong tâm thức tôi. Mình chưa lập nguyện lớn để có thể ngay đời này liễu ngộ được đạo, chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm giải thoát và niết bàn. Cho nên mình mãi chạy tới chạy lui trong sinh tử. Nói sinh tử thì nó xa, chạy tới chạy lui trong nỗi buồn niềm vui. Tu lâu lâu rồi cũng khóc lên khóc xuống, tu lâu lâu rồi cũng nhờ người san sẻ bớt để cứu mình, nếu thôi mình mắc ở trong cái lưới của phiền não khổ đau vân vân, rất là tội cho đời sống của chúng ta. Hóa ra bữa nay gần 4 giờ mình nói được có chút xíu thôi. Thưa đại chúng là hôm nay cho phép mình nghỉ sớm chút xíu được không? Gần 4 giờ. Hôm nay mình khai thác lại cái tự quy y Phật, tức là quy y với tự tánh Phật của các vị, với thâm tịnh pháp thân Phật. Và xin các vị nhớ cho là ta đều có thâm tịnh pháp thân Phật ở trong cái hình hài năm uẩn này. Nói trong hình hài năm uẩn là một cách gượng nói, chứ nó không ở trong, không ở ngoài. Tại vì cái sự nhận biết vô niệm này, thưa các vị, nó mênh mông, tỏ sáng, rạng ngời. Bất cứ lúc nào các vị gọi thì có, các vị cần thì nó hiện diện ngay. Các vị quên thì nó bắt mặt, các vị chợt nhớ thì có mặt. Nó không rời nó một bước nào cả. Ngài đại sĩ, Ngài có nói một bài kệ: đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, nói nín cùng theo nhau. 5-7 câu thì tôi không nhớ, nhưng mà đại khái là ông Phật này mình ngủ thì cũng theo, thức thì cũng thức theo, mình nói thì cũng nói, mình nín thì cũng nín. Ông không có rời mình phút giây nào cả. Phật đó là Phật thiền của các vị, đó là tự tánh pháp thân của các vị, đó là tự thể niết bàn của các vị. Các vị khéo quay về để sống ra đường với ông Phật của chính mình. Và nhớ là mình nhận ra và có niềm tin vững chắc với điều này, các vị đứng trong cái vùng đất này, các vị nhìn ra, các vị thấy không có cái gì quý bằng sự tu tập của ta cả. Cái này chắc không phải mình nói thêm đâu, các vị thử nhìn ra không có cái gì quý bằng cả. Cái gì là cũng phù du, cái gì là cũng bọt biển cả. Chưa hề có một tình cảm bạn bè nào mà không có lúc giận nhau. Chưa hề có đời sống vợ chồng nào không có lúc đắng cay. Chưa hề có cái tình phụ tử, tình mẫu tử nào mà nó ngọt ngào từ lúc mới sinh cho tới lúc già cả. Chắc như vậy. Cho nên không có gì quý bằng sự tu cả. Các vị hãy quay về sự tu, an trú tâm nơi cái vùng trời Phật tánh của các vị, tự tánh thanh tịnh của các vị, từng hơi thở vào, hơi thở ra. Và nhớ là đời sống mình nó không có đủ dài để cho phép mình rủi ro trong những cái chuyện buồn vui, lặng thập trong những chuyện phải quấy thị phi của nhân gian nhiều đâu. Không có cho phép mình dư nhiều thì giờ để mình thương vai khóc mướn những cái chuyện phá vơ của thiên hạ đâu. Hãy dành trọn thì giờ quay lại để sống được với ông Phật của chính các vị. Chắc dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Xin các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để